Những kẻ gian ác nói rằng, chúng ta hãy vây bắt kẻ công chính, vì nó không làm ích gì cho chúng ta, mà còn chống đối việc chúng ta làm, khiển trách chúng ta lỗi luật và tố cáo chúng ta vô kỷ luật. Vậy chúng ta hãy xem coi điều nó nói có thật hay không, hãy nghiệm xét coi những gì sẽ xảy đến cho nó, và hãy chờ xem chung cuộc đời nó sẽ ra sao. Vì nếu nó thật là con Thiên Chúa, Chúa sẽ bên vực nó, sẽ giải thoát nó khỏi tay những kẻ chống đối nó. Chúng ta hãy nhục mạ và làm khổ nó, để thử xem nó có hiền lành và nhẫn nại không. Chúng ta hãy kết án cho nó chết cách nhục nhã, vì theo lời nó nói thì người ta sẽ cứu nó. Chúng nghĩ như vậy, nhưng chúng lầm, vì tội ác của chúng đã làm cho chúng mù quáng, và chúng không biết ý định mầu nhiệm của Thiên Chúa, nên cũng chẳng hy vọng phần thưởng công chính, và cũng không ưa thích vinh dự của những tâm hồn thánh thiện. Đó là lời Chúa. Ôi Thiên Chúa, xin cứu sống tôi nhân danh Ngài, và xin sử dụng uy quyền phán quyết cho tôi. Ôi Thiên Chúa, xin nghe tiếng tôi cầu, xin lắng tai nghe lời miệng tôi xin.
Chúa đã nâng đỡ tâm hồn tôi.
Vì những kẻ kiêu căng nổi lên trong đôi, và bọn người hung hăng tìm sát hại tôi, bọn chúng không nhớ Thiên Chúa ở trước mặt mình.
Chúa đang nâng đỡ tâm hồn tôi.
Kìa, Thiên Chúa phù trợ tôi, Chúa đang nâng đỡ tâm hồn tôi. Tôi sẽ tự nguyện hiến dâng lễ vật lên Chúa. Lạy Chúa, tôi sẽ ca tụng danh Ngài, vì danh Ngài thiên hậu.
Chúa đang nâng đỡ tâm hồn tôi.
Bài đọc 2. Bài trích thơ của Thánh Giacôbê Tông Đồ. Anh em thân mến, ở đâu có ganh tị và cãi vã, ở đó có hỗn độn và đủ thứ tệ đoan. Nhưng sự khôn ngoan từ trời xuống thì trước tiên là trong trắng, rồi ôn hòa, bao dung, nhu mì, hướng thiện, đầy lòng nhân từ và hoa quả tốt lành, không xét đoán thiên vị, không giả dối. Hoa quả của công chính được gieo vãi trong bình an, cho những người xây đắp an bình. Bởi đâu anh em cạnh tranh và cãi cọ nhau, nào không phải tại điều này, tức tại các đam mê đang giao chiến trong chi thể anh em đó sao? Anh em ham muốn mà không được hưởng, nên anh em giết nhau. Anh em ganh tị mà không được mãn nguyện, nên anh em cạnh tranh và cãi cọ. Anh em không có là tại anh em không xin. Anh em xin mà không nhận được là vì anh em xin không đúng, cứ mơ tưởng thỏa mãn và các đam mê của anh em. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa. Alleluia, alleluia. Chúa phán, ta là sứ soạn thế gian, ai nghe ta sẽ được ánh sáng ban sự sống. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Bài trích phúc âm theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Chúa Giêsu và các môn đệ từ trên núi xuống, rồi đi ngang qua xứ Galilea, và người không muốn cho ai biết vì người dạy dỗ, và bảo các ông rằng: Con người sẽ bị nộp vào tay người ta, và họ sẽ giết người. Khi đã bị giết, ngày thứ ba người sẽ sống lại. nhưng các ông không hiểu lời đó và sợ không dám hỏi người. Các ngài đến Capernaum, khi đã vào nhà, người hỏi các ông: dọc đàn các con tranh luận gì thế? Các ông làm thinh, vì dọc đàn các ông tranh luận xem ai là người lớn nhất. Bấy giờ người ngồi xuống, gọi 12 ông lại và bảo các ông rằng: ai muốn làm lớn thì hãy tự làm người rốt hết và làm đầy tớ mọi người. Rồi người đem một em bé lại đặt giữa các ông, ôm nó và nói với các ông rằng: ai đón nhận một trong những trẻ nhỏ như thế này vì danh thầy, tức là đón tiếp chính mình thầy. Và ai đón tiếp thầy, thực ra không phải đón tiếp thầy, nhưng là đón tiếp đấng đã sai thầy. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Ông bà, cô bác, anh chị em thân mến, ba bài đọc của Chủ nhật hôm nay, Chủ nhật thứ 25 mùa thường năm B, là đặc biệt gợi ý cho chúng ta nhiều suy nghĩ và xét mình. Bài đọc thứ nhất trình bày cho chúng ta những suy tư mù quáng của kẻ ác, và bài đọc thứ hai trình bày cho chúng ta mẫu sống của người lương thiện, của người tốt lành. Và trong bài phúc âm thì chúng ta thấy nổi bật hai nếp sống. Nếp sống của chính Chúa Giêsu nêu gương cho các tông đồ, và nếp sống của các tông đồ đang học sống làm môn đệ của Chúa. Ngay từ khởi đầu cuộc rao giảng tin mừng, Chúa Giêsu đã bị cám dỗ của quyền lực, cám dỗ của vinh quang, cám dỗ của việc muốn làm chủ, thống trị trên kẻ khác. Đó là ba cám dỗ mà ma quỷ đã đề ra cho Chúa Giêsu. Nhưng Chúa Giêsu đã chiến thắng, và Ngài tiếp tục đi con đường thập giá của Ngài, con đường mà Thiên Chúa Cha đã muốn khi sai Ngài xuống trần gian để cứu rỗi nhân loại. Và Chúa Giêsu đã trung thành với con đường thập giá này, từ bỏ quyền lực, từ bỏ vinh quang, từ bỏ cả mạng sống mình để thực hiện cuộc vượt qua trên thập giá. Và Chúa Giêsu đã mặc khải cho các môn đệ biết về mầu nhiệm này: con người sẽ bị bắt, bị đánh đập, bị hành hạ và bị giết chết trên thập giá, nhưng rồi ngày thứ ba người sẽ sống lại. Chúa Giêsu mặc khải con đường thập giá này cho các môn đệ, nhưng trong lúc đó thì các môn đệ không hiểu. Chúng ta đọc trong đoạn phúc âm hôm nay nói rằng khi các ông đang đi trên đường thì các ông tranh luận với nhau xem ai là kẻ lớn nhất trong nước trời. Các môn đệ không hiểu được lời dạy của Chúa về con đường thập giá, bởi vì lúc đó các ông đang tranh luận với nhau. Tranh luận với nhau xem ai là kẻ lớn nhất trong nước trời, trong khi Chúa Giêsu nói cho các ông về con đường thập giá, về vận mạng, vận mệnh thập giá mà Ngài sẽ đi. Hai con đường song song này không thể gặp nhau. Có thể cũng xảy ra cho chúng ta như vậy. Chúng ta sẽ bị mù mắt, sẽ làm ngơ trước lời dạy của Chúa, trước con đường mà Chúa đề ra cho chúng ta đi, con đường thập giá, con đường sống khiêm tốn như Chúa, sống hy sinh, sống phục vụ như Chúa. Chúng ta sẽ lơ là, sẽ không nghe, không thấy những lời dạy này, hay không hiểu lời dạy này, nếu lúc đó chúng ta hay tâm hồn chúng ta chứa đầy những sự gian ác. Và lúc đó chúng ta mãi suy nghĩ tranh giành quyền lực với nhau xem ai là kẻ lớn nhất trong nước Chúa. Thông thường theo tâm thức trần thục, theo tâm thức đời thường thì người ta không thích nói đến phục vụ. Nhưng miệng nói một phục vụ thì lòng thì mơ tưởng đến quyền lực, đến lợi, đến địa vị, đến danh vọng của bản thân, hơn là lợi ích thật sự của người được phục vụ. Đây là cám dỗ thường hằng của tất cả mọi người, mọi nơi, mọi lúc. Các môn đệ Chúa Giêsu Kitô ngày xưa cũng đã có lúc rơi vào cám dỗ này khi trên đường theo Chúa tiến về Jerusalem. Họ tranh luận với nhau xem ai là kẻ lớn nhất. Họ ganh tị với hai anh em con ông Giê-bê-đê được người mẹ dắt đến xin Chúa cho được ngồi vào bên hữu, bên tả Chúa. Phần chúng ta, nếu không canh chừng tỉnh thức, thì chúng ta ngày hôm nay cũng sẽ dễ dàng rơi vào cám dỗ này, sống theo tâm thức trần tục con người. Những công việc mà ta hãnh diện nói là để phục vụ anh chị em, phải chăng là những việc phục vụ thật sự hữu ích cho anh chị em, hay chỉ là những cái cớ để thỏa mãn những ước muốn, những mưu tính của chính bản thân chúng ta cho lợi lộc riêng của mình? Nếu quả là như thế, thì người đồ đệ của Chúa đang sống trong sự giả hình, nghịch lại lời dạy và mẫu gương của Chúa. Phần Chúa Giêsu, Chúa thông cảm với con người tầm thường của các tông đồ. Chúa tỏ ra rất kiên nhẫn với các tông đồ, với những sự yếu đuối thường tình con người nơi họ. Kiên nhẫn nhưng dứt khoát, muốn cho các đồ đệ của Ngài phải trưởng thành hơn, tốt đẹp hơn. Ngài sửa lỗi các ông khi về đến nhà, nơi riêng tư, để các ông không bị mất mặt với kẻ khác. Chúa Giêsu đã gọi một em bé đến và nói: ai đón nhận một trong những kẻ nhỏ như thế này vì danh Thầy là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp đấng đã sai Thầy. Giá trị của một con người không hề tại nơi chính họ là như thế nào, mà hệ tại nơi sự quy hướng của người đó về Chúa, nơi mối liên hệ của họ với Chúa, nơi sự đại diện của họ cho Chúa. Chúng ta có thể nói như vậy. Tiếp rước một em bé vì Thầy, nhân danh Thầy là đón tiếp Thầy và đón tiếp đấng đã sai Thầy. Theo ngôn ngữ của mẹ Teresa Calcutta, thì nơi hình ảnh Thiên Chúa có mặt trong người đó, dù đó là một kẻ nhỏ không tước vị gì trong xã hội. Mẹ Teresa gọi việc phục vụ của mẹ là việc làm cho hình ảnh của Thiên Chúa được chiếu sáng nơi người được phục vụ. Hay nếu người đó đã mất đi hình ảnh của Thiên Chúa vì tội lỗi, vì hận thù, vì thiếu tình thương, thì mẹ Teresa nhằm mang lại, thiết lập lại hình ảnh của Thiên Chúa nơi người đó. Đây là thái độ phục vụ như Chúa đã nêu gương và muốn cho các môn đệ Ngài noi theo. Ai người là người làm lớn thì người đó phải phục vụ, phải là kẻ rốt hết. Phục vụ vô vị lợi, phục vụ vì yêu Chúa, chứ không vì địa vị, quyền lợi hay những gì khác. Và mỗi người chúng ta đều là những hình ảnh của Thiên Chúa, luôn quy hướng về Thiên Chúa. Vì thế chúng ta cần nhìn thấy hình ảnh này nơi anh chị em, luôn quy hướng chúng ta về cùng Thiên Chúa, để chúng ta có đủ kiên nhẫn và sức mạnh phục vụ anh chị em. Kết thúc những suy nghĩ hôm nay, chúng ta hãy đọc lại lời nguyện của mẹ Teresa Calcutta. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con ánh sáng đức tin để nhận ra Chúa hôm nay và hằng ngày nơi khuôn mặt khốn khổ của tất cả những người bị thử thách, những kẻ đói, không chỉ vì thiếu ăn nhưng vì thiếu lời Chúa, những kẻ khác không chỉ vì thiếu nước nhưng còn vì thiếu bình an, sự thật, công bằng và tình thương, những kẻ vô gia cư không chỉ tìm kiếm một mái nhà nhưng còn tìm một con tim để hiểu biết yêu thương, những kẻ bệnh hoạn và hấp hối không chỉ trong thân xác nhưng còn trong tinh thần nữa. Bằng cách thực thi lời hy vọng này, điều mà con làm cho người bé mọn nhất trong anh em là làm cho chính ta. Xin Chúa soi sáng và mở mắt đức tin của mỗi người chúng con, cho chúng con nhìn thấy hình ảnh Chúa nơi anh chị em, và phục vụ anh chị em là phục vụ Chúa. Xin Chúa củng cố đức tin chúng con, mà giờ đây chúng con cùng nhau tuyên xưng qua Kinh Thánh.